Một, giới sát. Thanh văn chán sanh tử, gấp xuất thế, nên giới tỳ kheo để dâm đứng đầu. Vì dâm là gốc luân hồi, là nguồn sanh tử. Bồ Tát lấy lợi ích chúng sanh làm cốt yếu, nên không sợ sanh tử. Vì thế để giới sát ở trước. Sát sanh dứt hạt giống Phật tánh, trái bổn nguyện từ bi. Vì lòng từ ban vui, lòng bi cứu khổ, chính là hạnh độ sanh, để trọn thành đức pháp thân. Hết thảy hữu tình lấy năm uẩn làm thân tâm. Nếu sân độc giết thân năm uẩn gọi là sát. Chánh văn: nếu Phật tử tự giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen ngợi giết, thấy giết vui theo, nhẫn đến trù rủa cho chết. Giảng nghĩa: nhẫn đến nghĩa là việc sát còn nhiều, như khiến cho sụp hầm lửa, giếng sâu, hoặc làm mấy bậc, bẫy lưới, thuốc độc, phá thai, vân vân. Chú sát thuộc về khẩu nghiệp. Ngoại quốc có chú khởi thi quỷ, dùng thay người, hô quỷ nhập vào, sai đi giết người. Cũng có thần chú ngoại đạo, có khả năng làm cho người chết. Chánh văn: nhân giết, duyên giết, phương tiện giết, nghiệp giết. Giảng nghĩa: tâm giết là nhân, trợ giúp cho thành việc giết là duyên. Xếp đặt phương trước, đồ dùng để giết là phương tiện. Mạng chết thành nghiệp sát. Khởi tâm muốn giết là phiền não chướng. Làm cho người mất mạng là nghiệp chướng. Chịu khổ đọa lạc là báo chướng. Nếu dứt ngay phiền não chướng thì đâu có nghiệp mà lo quả báo. Chính giới sao theo đây mà biết, khỏi nói lại. Nghĩa sớ vậy: nhân thì gần mà duyên thì xa. Vì gần nên quả báo ngay đời sau, như bóng theo hình. Đủ bốn việc thì thành nghiệp. Một, thật là hữu tình. Hai, cố tâm. Ba, giết hại. Bốn, mạng chết. Chánh văn: hết thảy loài có mạng đều không được giết. Giảng nghĩa: từ người đến côn trùng nhỏ nhất, chặn giữa là quỷ, súc, vân vân. Tất cả chúng sanh dùng căn, trần, thức tiếp nối làm mạng sống. Hễ cứ cố tâm dứt mạng sống đều phạm giới. Cố tâm sát sanh dù là giết côn trùng, khi sám hối cũng phải thấy hảo tướng mới tiêu tội. Vì Bồ Tát đã thấu rõ chúng sanh thể tánh bình đẳng, chỉ do nghiệp báo mà hiện tướng lớn nhỏ, nhưng thức tâm khổ vui không khác. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đồng một cội nguồn. Giết nó tức là tự hại pháp thân mình, hại một ông Phật vị lai. Chánh văn: Bồ Tát từ bi, hiếu thuận, cứu hộ chúng sanh, nay trở lại lung lòng khoái ý sát sanh, phạm ba la di tội. Giảng nghĩa: chân tâm thường trụ, không sanh không diệt. Đây là từ thể khởi dụng. Tâm Bồ Tát trên hợp với Phật, đồng một lòng từ, dưới hợp với chúng sanh, đồng một bi ngưỡng. Nếu không hiếu thuận là nghịch với cội nguồn tâm địa. Lại nữa, tất cả chúng sanh Bồ Tát đã biết đều là cha mẹ nhiều đời, nên phải hiếu thuận, đâu nên trở lại giết hại. Thấy người giết còn phải phương tiện cứu vớt, mới là không trái với bổn nguyện lợi sanh của đại sĩ. Ba la di là tội đại ác như pháp tử hình. Phạm tội này bao nhiêu công đức đều ném bỏ, không phần đạo quả. Cũng dịch là tha thắng, vì đã bị phiền não đánh bại. Cũng dịch là đọa bất như ý xứ, ý nói chết phải đọa địa ngục và các đường ác. Đây là Bồ Tát Ba La Di, tội nặng hơn tỳ kheo Ba La Di. Hỏi: xuất gia giữ giới sát là phải, còn vua quan không sát phạt kẻ có tội thì làm sao trị nước an dân? Đáp: Bồ Tát vì muốn cứu nhiều người nên phải phương tiện giết một người. Như thấy kẻ trộm cướp muốn giết một thôn xóm, hoặc kẻ ác muốn hại một thanh văn, Bồ Tát nghĩ rằng giết người thì phải đọa địa ngục, còn nếu không giết nó để nó gây nghiệp vô gián thì nó phải chịu khổ to. Bồ Tát vì lòng lành thương xót mà giết thì không phạm giới cấm. Kinh Đà La Ni nói: nếu thấy người muốn gây tội vô gián, chê khinh đại thừa, khuấy rối chánh pháp, phải lấy lòng thương xót mà làm việc hàng phục. Kinh Niết Bàn nói: thuở quá khứ lâu xa, có vua Hữu Đức, nghe nói các thầy ác tỳ kheo mưu hại pháp sư Giác Đức. Vua vì hộ chánh pháp liền xả ngũ giới, đánh nhau với ác tỳ kheo, bị vết thương đầy mình, mệnh chung sanh về cõi Phật bất động. Vua Hữu Đức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tướng tốt trang nghiêm, lại chứng pháp thân bất diệt, quả báo công đức không biết bao nhiêu, đều vì đã hộ trì chánh pháp. Lại thuở xưa, Như Lai làm vua tên là Tiên Dự. Vua cúng dường các thầy Bà La Môn, khuyên họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Các thầy đáp: này Đại Vương, tánh Bồ Đề là rỗng không, kinh điển Đại Thừa cũng thế, sao Đại Vương lại muốn cho người đồng với hư không? Khi ấy vua nghe họ chê bai Pháp Đại Thừa, vì lòng trọng Pháp liền giết luôn đám Bà La Môn. Những người này mệnh chung đọa A Tỳ địa ngục bị khổ, biết sám hối, sanh lòng tin kính Đại Thừa, liền mệnh chung thoát khổ địa ngục, sanh về thế giới của Phật Cam Lộ Cổ Vương. Xét văn kinh thì rõ ràng, bậc Đại Thừa Bồ Tát vì thương xót lợi ích chúng sanh, chứ không phải vì giận dữ. Còn chúng ta ngày nay, nếu không thấu ý kinh, đem lòng giận hại người, quyết đọa A Tỳ không có ngày ra. Bồ Tát lợi sanh nhiều khi dùng pháp lành mà điều phục. Như thời vua Ba Tư Nặc, có ông đại tướng quy y học đạo, tập từ bi quán, mỗi khi sắm binh khí chỉ dùng cây tre. Sau biên cảnh phản loạn, vua sai ông đi diệt giặc. Tới nơi, đại tướng nhập từ tâm tam muội, bọn phản nghịch đều thấy bốn thiên vương và vô số thiên binh ở hư không, liền vội vàng quy phục. Lại xưa ở Trung Thiên Trúc, vua giới Nhật bắt các binh sĩ đầu cung phải đeo bàn lọc nước, nhẫn đến cho ngựa uống cũng phải lọc nước. Vì cảm lòng từ bi của vua nên các chư hầu thảy đều quy phục. Như vậy, thuận nghịch hai đường, người học cần phải biết. Nếu luận sai thì khổ chìm muôn kiếp, không nên răng dè ư?